lấy gì đảnh lễ Phật, chỉ lấy bông sen đảnh lễ Phật mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu trong Pháp nói về điểm, nói về trung tâm bộ đầu của các bạn. Đó là các bạn thấy rằng thể xác chúng ta là toàn là một như động loạn, mà ngày nay ý chí chúng ta vun bồi trong sự sáng suốt đó, không khác gì sự thật công của hoa sen ở tương lai. Nếu chúng ta tin được khả năng sẵn có của chính chúng ta và thực hành để đi tới, thì nó sẽ bừng nở một đoá hoa tốt đẹp. Đó là đúng theo ý trời, đúng lập bản bố sáng suốt của Thượng Đế, thanh quan của Ngài luôn luôn quan tâm cho những người tu thành đạo. Lấy gì đảnh lễ Phật, chỉ lấy bông sen đảnh lễ Phật mà thôi. Cho nên chúng ta thấy rõ cái đường tu và cái hạnh tu của người tu vô vi. Các bạn ngày hôm nay khó, khổ, vô công, thất hạnh, thì các bạn được hưởng tất cả những gì một cái tài sản siêu nhiên của Thượng Đế đã ân ban cho các bạn.
Thưa Thầy, về việc này, người làm giả làm tiền thời gian thì thấy mình, cái đầu mình là một cái hoa sen, cái xương sống mình là cái cọng sen, hai cánh tay mình là hai lá sen. Mình nhìn xuống thì cái sen nó cao hơn, ở bên dưới kia thì có một vùng biển mà mình có thể thấy trăng trời bên kia. Mà cái dưới vùng biển đó thì mình thấy cái sen từ dưới đó nó mọc lên. Nhưng mà lúc thanh tịnh thì thấy hoa sen luôn nở. Những lúc buồn bực hay động loạn thì thấy hình như một cái dù hay một màu đen, hay hoặc là một cái cây cổ thụ che án trước mặt mình. Cho nên mình đã bị cái trở lực nó không qua được. Xin Thầy hiểu cái lúc ý thức đó là như thế nào?
Ý thức đó là nó mở cái quệ phế, cái phổi nó bắt đầu mở. Trong đó nó đang thanh lọc và mở tiếng. Cho nên nó phải vừa sáng vừa thấy khoan khoái đó, rồi buồn bực đó. Rồi có khi cái buồn không biết lý do gì mà buồn, cất buồn. Trong đó nó mới quán thông cái phê phim của nó, nó là cái dù hỗ trợ cho ngũ tạng. Cho nên chúng ta phải học cái nhận trì kỳ tí, tham thiện. Và những việc đó sẽ lộ diện rõ rệt và thấy rõ rằng chiếc thiền bát nhã của chúng ta đầy đủ cơ giới ở bên trong, chứ không thiếu một món gì. Lúc đó mà an tâm treo cái thể xác này chiếc thuyền đi về bên giác. Sau khi huệ phế bắt đầu mở.
Thể xác của chúng ta cũng như buồn quán sen ở dưới buồn mà biết được nguyên lý của trời đất, tận hưởng được nguyên lý của trời đất, lần lần nó cũng vươn lên thoát khỏi vũng bùn. Thì người tu vô vi là khai mở trực tiếp thì nó thành tựu thân khí kêu bằng huệ. Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai ở đó, từ từ nó sẽ đi tới huệ, đạt cái ngũ uẩn giai không được mặc sức là học hỏi. Một đầu không có nữa là kỳ viên học hỏi. Đạo lý là vô cùng thâm sâu.
Thì thầy và con khi đang làm pháp luân thường chuyển thì ngửi thấy mùi thơm, sau đó cảm thấy mình như một bông hoa nở ra cục cả hơi thở, không còn cái người mà chỉ thấy hai cánh tay bé xíu đặt vào bông hoa lớn, vậy là sai. Kính xin thầy minh giải cho.
Quán sen ở dưới bụng mà biết được nguyên lý của trời đất, tận hưởng được nguyên lý của trời đất, lần lần nó cũng vươn lên thoát khỏi vũng bụng. Trên người tu vô vi là khai mở trực tiếp thì nó thành tựu thân khí kêu bằng huệ. Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai ở đó, từ từ nó sẽ đi tới huệ, đạt cái ngũ uẩn giai không được mặc sức là học hỏi. Bộ đầu không có nữa là học kỳ viên. Đạo lý là vô cùng thâm sâu. đâu.
À, kính thưa ông Tám, cách đây một tuần tôi có được một quyển sách mà tôi là nó tóm đọc một sách, tôi đọc sách nhiều, tôi đọc được cuốn này của mình quá, bởi vì nó có thể giúp ích được cho tất cả mọi người, nhất là người già. Và sau khi chết mình đi về đâu, tu hồi nào giờ, mình thấy có chắc ăn hay không. Tôi nhỏ giờ tôi cũng theo đạo Phật, tôi cũng tu đạo Phật nhiều, cũng niệm Phật, nhưng mà tôi cứ định là chắc mình không có khó lòng mà được về ở trên đó lắm. Thì tôi đọc được cuốn sách này tôi thấy được rồi, mình có thể chắc ăn trong chiếc này rồi. Thành ra hai tuần nay tôi được nó, thành ra trong khi đi đây thì tôi cũng đem theo để tôi đọc thôi. Mình nghĩ là ông Tám đã thì nhiều rồi, cái cuốn này nói kiểu ông Tám thôi, là mình có đưa ra đó thì phải nói gì, đưa thêm một cái vấn đề nữa làm kia cho nó rắc rối. Mà tôi nghĩ nãy giờ đã thì tôi thấy đây không có cái gì rắc rối, mà nó đi như là đường lối ông Tám dạy là cũng thiền và cũng niệm Phật thôi. Mà cái này thì nói rõ lắm, là mình tu niệm Phật, thiền và niệm Phật thì chắc ăn rồi. Mà cái chuyện này tôi xin nói sơ ra, nói tại là cuốn sách này là của một ông sư tên là sư ông Sư Quang Tịnh, ông ở bên Trung Quốc. Trong khi ông tu thiền ở trên núi thì tín đồ tới, thì bữa đó sao tự nhiên tín đồ tới cái chỗ thiền phòng và ông thấy ông có mất, thì người ta tin tin là ông này bị chết, bị mất tích hay gì đó. Thì cúa nhau đi tìm trong vòng 6 năm thì ông trở về thì ông nói là ông được tích qua năm đi, dẫn đi chứ có 20 tiếng đồng hồ, mà ở dưới này được 6 năm. Thì ông mới thuật lại cho chuyện ông được tích quan trăm dẫn đi lên cõi đảnh lễ Đức Di Lặc và đảnh lễ Đức A Di Đà. Trong đó có cho dẫn đi chính đại diện của những cái hoa sen, trong đó có ba bậc hoa sen, bậc thứ nhất, bậc thứ nhì, bậc thứ ba. Và trong mỗi bậc có ba cấp hoa sen, tất cả là chín. Thì những người mà tu thiền và niệm Nam Mô A Di Đà Phật sẽ được về ngồi trên một trong cái chín hoa sen đó, thì sẽ được Đức A Di Đà thuyết pháp và sau đó là sẽ được giảng sanh. Thì tôi mừng là bởi vì tôi không thể đi direct lên trên cõi tịnh độ được, bởi vì có lẽ mình còn kém. Nhưng mà giờ về cái cấp trung gian này, sanh vô trong cái hoa sen này, trong này có kể những cái sự tích, những cái người mà giống như mình, cũng cái trình độ ngang như mình, không có gọi là phu quý trí lắm, nhưng mà cũng được ngồi được một trong chín cái hoa sen này và sau đó sẽ được giảng sanh. À, được cuốn sách này đọc thì tôi mừng lắm, bởi vì nó trong này tôi không có kể hết được những cái cụ thể, nhưng tôi đọc cái này tôi thấy rằng rất là hữu ích cho tất cả mọi người, mà nó không có giống, nó không chống bán gì hết, mà nó tiêu trang những gì ông Tám nói, mà thậm chí là ông sư này ông kể rất là cụ thể. Thành ra hôm nay tôi đem ra đây, tự nhiên bữa nay nghe thầy Tám nói chuyện và nó rất là có một ý là tại sao mình không đưa ra để cho hữu ích mọi người. Nếu mình cắt thì chỉ có mình hữu ích thôi. Thành ra tôi xin trình với thầy cái quyển sách này, hội ố ái hữu vô vi quan thiệt có nên xuất bản hay không. Thành ra xin trình với thầy để thầy quyết định xem mình có nên hay không. Và tôi rất ngại là bởi vì đưa một công việc cho người khác làm nữa thì kỳ lắm, nhưng mà tự nhiên trong lòng muốn trình với thầy cái này để tùy thầy quyết định.
Cho nên ở đây bạn đạo vô vi cái đầu rút khỏi hoa sen ở dưới vùng tại sao nở đẹp, đó là cũng hoa sen rồi, cái đầu mà rút đó nó phát triển cái điện năng đi lên và niệm Phật, tưởng tới Phật nó phải tới nhẹ nhàng như vậy. Cho nên những người đời cái đầu họ đâu có rút, họ tu và đọc kinh đọc sách không có rút được, không cách gì rút được hết. Mà những người thật tâm thật tình tu pháp luân thường chuyển đây, nó mở rút lên, nó là hoa sen. Bên người ta nghĩa là liên hoa đồng tử, ở thế gian cũng là đông người theo, cho chưa tới Phật. Mới liên qua đồng tử cũng là nhiều người theo được độ rồi. Cho nên chứng như Tôn Vô Vi đây là có bằng chứng đàng hoàng, không có ôm lý thuyết nữa. Và chuyện hành trình của mọi người phải thực hành để đi tới. Đêm đêm chúng ta niệm quán theo, luồng điển chúng ta đi thẳng nơi đó. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta cũng lấy cái điện năng mà tưởng niệm đến Đấng Di Đà, luồng điển từ bi của Ngài, lúc nào cũng ban chiếu khắp cả càn khôn vũ trụ. Cho nên người tu vô vi ngắn gọn mới mấy năm thấy đầu rút, cảm thấy khỏe đi, rồi chuyện may mắn sẽ đến liên tục với chính họ. Nhưng mà phải giữ tâm tu, đừng có thấy đầu rút gì, người này thích, người kia thích, rồi bám vô họ là bị kẹt. Cho nên, tôi từ khi mà tôi tu cái này, tôi cũng đọc sách, thực hành để đi đến, tôi không tin những người viết sách có thật. Vì đó mà tôi mới làm một cuộc cách mạng tâm linh để tôi đi tới. Đi được rồi tôi muốn thấy mọi người đều là trong sạch, nhưng mà bị ô nhiễm tại thế gian. Người bị sách vở, người bị tiền tình duyên nghiệp lôi cuốn, biến họ không có phát triển. Biến không phát triển là tiền không có, họ không phải người giàu có, người nghèo nàn ở tương lai lúc chết. Vì đó mà tôi mới kêu mấy bà bán rau, bán cải, bán thịt tự vô tôi giảng cho bà nghe, bà tu, bà kha lên, bà nói chuyện hơn những người mà tu trong chùa. Tôi mới thấy là những người, con người trong lành, bị ô nhiễm mà thôi. Thích tâm tu, lấy luồng điển của chúng ta, thực hành, đi tới, mới là thật sự chân giác. Cho nên các bạn mà tu được điển rút, giữ bỏ vô di, đâu có bỏ được. Mà về nặng là chịu không được. Cái đầu lúc nào nó cũng nhẹ, nó là liên hoa đang phát triển. Chư Phật phải chứng tâm cho nó, không có làm điều sai quấy được. Nếu mà làm điều sai quấy trong ngày, đêm là ăn năn khó ngủ lắm. Nên nó tu phát triển cho vô cùng. Thì chúng ta có cơ hội đi về cái ánh sáng vô tận. Đừng có nói chuyện Phật không, còn trời nữa chứ không phải Phật. Trời chúng ta phải biết, Phật chúng ta phải biết, nó mới trọn lòng. Biết Phật không, không biết trời không được. Cho nên làm con phải biết cha mẹ, rồi phải biết quần sanh, rồi biết trời đất. Nhiều chuyện để học lắm, mà học nó trực tiếp thay vì gián tiếp. Chỉ có thực hành bao nhiêu đó nó sẽ mở ra. Cho nên tôi làm một cái kiểu để cho mọi người thấy tôi đi khắp các nơi để làm gì. Thay vì tôi viết sách ở nhà, tôi viết sách, tôi chỉnh chạy, tôi bán sách, tôi ăn sướng hơn. Không tạo sự mê tín cho người thế gian. Nắm một cuốn sách được đọc, những lời tôi là phải rút tâm hồn, phải chấn chỉnh lên. Thấy sự sai của chính mình mới là điều tốt. Càng thấy được sự sai của chính mình, thì mình mới có cơ hội sửa và tiến. Đó là trực tiếp kinh vô tình. Người thế gian không có người nào đàng hoàng hết, người nào cũng sai hết. Nhưng mà biện hộ cho chính mình, mà tu rồi một thời gian vô vi thấy mình càng ngày càng sai. Mình thức tâm, tôi còn không tin mình nữa. Nó bỏ xác ra đi rồi, dứt khoát ở chỗ đó. Chỉ có điện năng mới dẫn dắt chúng ta tiến hóa nhẹ. Luồng điển cái của vũ trụ ân ban cho khối vô vi trong thời này. Để tu tiến, người nào dốc lòng tu sẽ hướng thẳng về vũ trụ quan mà tiến hóa. Không có lệ thuộc nữa. Có trời trước, có Phật sau. Ông Phật còn phải ăn cơm mà. Phải chứng minh có ông trời trước không? Cho nên trời Phật chúng ta phải biết. Chứ đừng nói tôi biết Phật, tôi bảo trời, cái đó là có tội rồi. Nhiều người tu nhiều năm xuống, tôi thấy ngồi dưới địa ngục. Thờ thờ thảo thảo đâu biết cái gì. Không biết cái gì, không phát triển được. Không làm được cái việc gì hết á. Rồi chết lại ba kinh sử vậy thôi, không được gì hết. Cho nên tôi phải chốc lòng dứt khoát cái xác của chúng ta. Chúng ta si mê, cái gì như quân Phật nói là tham và si mê. Cái tham sân si, tham đứng đầu, tham sống sẽ chết, tham cái xác này. si mê cái xác này nữa, hai cái tội đó nó kẹt. Chúng ta tu không có điểm phát triển lên bộ đầu, làm sao dứt khoát được? Đâu thấy đường đi, lý không có dẫn chúng ta đi được, lý thuyết không có dẫn chúng ta đi. Cái hạnh đức của chúng ta mới thật sự dẫn chúng ta tiến tới chỗ an lạc vô cùng ở bên trên đã và đang có, giúp cho những người có niềm tin vững chắc tiến tới. Vì cho nên những cuốn sách này viết là cũng gây dựng niềm tin thôi. Mà những người vô vi đang thực hành này, họ đã có niềm tin bắt buộc họ phải đi tới, từ bộ đầu rút, họ cảm thấy thanh nhẹ, họ có một điểm rõ ràng, chứng minh cho chính họ. Chứ hồi trước họ đâu có cái đó, bây giờ họ có rồi, cứ nắm cái đó mà đi, không nên loạn lạc nữa. Cảm ơn.
Cứ trần không nhiễm trần, chúng ta mới sanh bậc đã đoa hoa sen. Đoa hoa sen kia ở dưới bùn lầy, nhưng mà nó vẫn không tho, nó rêu mùi đạo từ trong bùn lầy tiến ra thanh cao, hòa cảm với cả không vũ trụ tươi đẹp sáng suốt. Chúng ta là gì đấy? Trung tâm bộ đầu của các bạn là gì đấy? Trung tâm bộ đầu của các bạn là đoá hoa sen dân trời. Tâm điển các bạn mở là gì đây? Là đoá hoa sen tươi trần, không nhiễm trần. Lúc nào cũng thanh nhẹ thông tho, vui hòa với cả cả không vũ trụ. Tha thứ và thương yêu tất cả. Cho nên phải bỏ công hành từ hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, quy nhất nó mới trụ.
Chỉ điểm tương giao, bây giờ mình có cơ thể bằng nước, ở trong này hoạt động cục cửa được là điểm, chỉ điểm tương giao. Mà chủ nhân ông bất thông, đang quản lý cái cơ quan này mà ông hiểu, cái cơ quan này là một xa vệ quật, một nước của Phật. Mà nước Phật mất trật tự thì làm sao có hồ sen và hoa sen? Tại sao người tu vô vi chiêm nghiệm Phật như thế này để hoa sen có cơ hội phát triển? Thế nên luận điểm rút ở đây là hoa sen rồi, không ai cướp việc, không có ma nào tới việc nữa. Mà lúc ta tu mà cái chỗ này mà chưa mở, chưa rút á, thì ta không bệnh này hay là không thấy cơ thể không bệnh, mà bệnh sân, bệnh khi còn. Sân khi là bệnh đó. Sân khi ai dục bệnh. Chứ không phải là trước đâu. Rồi bây giờ mình tu đâu có trật tự thì nó sẽ cộng sen nó sẽ vươn lên. Rồi nó sẽ có hoa sen. Nhưng mà hoa sen là một thế giới, ba cõi thế giới, thế giới tâm lành nhất. Và từ bi hữu hiệu. Khi mà bộ đầu mà mở rồi, xuất trên bộ đầu rồi, không bao giờ nghĩ được cái chuyện khác. Mình làm sao cái tâm mình nó lắm lắm như cái kiến mà tạm đứng đó, thì mình thực hiện được cái minh tĩnh này. Và muốn thực hiện được minh tĩnh này thì thấy cái giống thanh quan. Thế là niệm Phật là nó tạo thành cái thanh quan quân bệnh. Thì tự nhiên nó thành kiến xe là bệnh cả. Giữa tâm là thấy có chỉ bạn rồi đó. Lúc đó mình mới thấy là mấy cái ông dễ hình ông Phật không sao. Bởi vì mình có mà. Nhưng mà ông vẽ, nhưng mà không cách nghĩa và không chỉ được phải làm sao trở nên như vậy. Cho bây giờ vô chùa rồi, thấy ông Phật nào cũng có cái vòng tròn. Đốm vòng tròn ở đây có. Phật Di Đà cũng có vòng tròn đây. Mà người tôi đã cho hồn thế là nhìn lại có cái vòng tròn nổi, cái vòng tròn nổi. Cái hiệu của vô vi ở đây nó nổi, ra đây nó có mặt rồi. Không có giấu được. Thôi hồn có pháp luân cái mặt khác. Mà không có thơ hồn, không có pháp luân cái mặt khác. Thế có bằng chứng đó. Đó là khoa học quyền biến. Nhưng chứ là khác. Tập trung khác. Cái tâm là nó gom lại, họ nói trong lý thuyết rồi. Tư Phật, tư Pháp, tư Pháp. Mà tâm là phải có tâm rồi. Cái tâm là toàn là một nguyên lên khó tâm. Hướng về đạo đó. Họ chỉ nói tâm không là họ không biết làm sao đi. Họ không có nói cách làm sao đi. Họ chỉ nói tâm chỉ ở đây. Chỉ có dùng cái lý đó mà tu hoài kiếp này với kiếp kia. Còn cái này là nó đi trở về nguyên lên. Chọn là mới làm được. Hy sinh phục vụ.
Nếu chúng ta muốn đánh lễ Phật, chúng ta phải vun bồi sen để tiến lên thành cái hoa sen mới chứng đến Phật được. Tham dính cho Chúa, dính cho Thượng Đế. Còn nếu chúng ta đến với đây không làm sao được, cho nên phải tu để mở cái gì đó. Cho nên nhiều người còn cứ giữ cái tâm phàm ở đây, thành ra nó cố chấp. Chút giận. Cho nên mang danh tu mà thiếu tu. Người thì nói tôi công giáo, người nói tôi đạo Phật, nhưng mà tánh cũng là tánh không. Chỉ giải thoát là cái gì? Cho nên kêu mang danh tu mà thiếu tu. Cho nên đằng này chúng ta thực hành bên trong để đi tới. Thì mới thấy rằng tâm thần càng ngày càng thay đổi và càng ngày càng sắc xuống. Cảm ơn. Cho nên cái hoa sen tại sao ở bụng mà nó không bao tranh mùi bụng? Vì nó hướng thượng. Nó mới là tôi nhất định phải đi tới chỗ thanh cao. Cho nên từ bụng mà nó vươn lên thành một cái bông sen. Nó không bao tranh mùi bụng. Hỏi cho các con là cái gì? Phần hồn của các con là đang ở trong bụng. Mà các con vươn lên trung tâm bộ đầu. Con nói là không, tôi không xài vạn tâm nữa. Mà tôi trở về với chân tâm điểm quan của tôi. Trung tâm của Pháp. Con hiểu chưa? Thì đó là không khác gì qua sen mang mở. Đâu có còn hôi tanh cùng mùi bụng. Chứ nói thiệt là cái miệng người nào cũng hôi hết. Đâu có câu. Và chỉ cái trí điểm tâm điểm mới là thanh cao trên bộ đầu. Cho nên tại sao chúng ta dốc hết lên trên bộ đầu để mà tốt? Cũng như là cái hoa sen nè. Và hoa sen ở thấp các nơi, nhưng mà cũng có hoa sen. Trần gian có hoa sen, mà thiên đàng cũng có hoa sen. Thế không? Là tượng trưng cho sự vươn lên để giải thoát. Nhưng mà người phàm đâu có hiểu cái chân lý đâu.
Cơ tạng của chúng ta êm ả trật tự thì tòa sen chúng ta, ngũ sắc ngũ quan bừng sáng đưa phần hồn tiến qua tới thiện giờ. Làm sao được? Phải hành pháp, mà muốn hành pháp là phải giải khứ trược lưu thanh, mới thật sự là tu. Tu mà ôm trược, hướng về tham dục là ôm trược, làm sao tiến bước được? Dứt khoát tu tiến. Mỗi chúng ta phải hiểu gốc gác của mỗi sự việc từ đâu đến rồi sẽ về đâu. Nhờ pháp giải được nghiệp, tâm chúng ta mới thanh tịnh. Khi thanh tịnh thì tâm sẽ bừng sáng. Khi bừng sáng dễ quyết định mọi sự việc trong cuộc sống hiện tại. Và không tạo sự lầm than cho chính mình. Sai một ly đi một dặm. Cho nên chúng ta người tu trong thanh tịnh, mới tránh sự làm sai được. Người đời phạm rồi tái phạm liên tục như vậy, cho đến chết, chỉ biết khóc thôi, ríu ríu vào cái ngục nào đã quy định. Chính mình đã làm cái ngục cho giam mình,
qua sen ở vùng nhưng mà vẫn giữ được sự thanh tịnh.
Tâm ta là hoa sen. Hoa sen là tượng trưng sự sáng suốt. Mà con người nào cũng có sự sáng suốt. Cho nên người dễ nhảy đầm, có người nhảy một kiểu. Nhảy hay lắm, nhảy thích thú lắm, nhảy du dương, nhảy sung sướng. Đó là người đạt tới cái chuyên môn. Mà sau cái chuyên môn đó, người mới thấy được chưa đủ. Người phải trở về với thanh tịnh. Cũng như hoa sen đã sống trong bùn mà không hôi tanh người được. Củ sen bị chê lấp bởi bùn. Nhưng mà sức phấn đấu và tin tưởng một ngày nào đó tôi sẽ trở nên một đóa hoa cho cả càng không vũ trụ. Cho nên bao nhiêu thế kỷ vẫn có hoa sen, địa ngục cũng có hoa sen, nhân dân cũng hoa sen, thiên đàng cũng có hoa sen. Cho nên tâm ta là hoa sen. Cho nên chúng ta đang ở trong bụng nhưng không bao giờ chịu sự hôi tanh của mùi bụng. Thấy chưa? Thực chất của chúng ta là tiến hóa đời đời bất diệt. Chứ đừng cho chúng ta tới đó mà thôi. Để liều lĩnh rồi tạo sự đau khổ đó là gì?
Cách này khoảng 5-6 năm tôi thiền thì tự nhiên trước mặt, cứ mỗi đêm, nó không phải liên tục mỗi đêm nhưng mà nó cứ trước mặt tôi hiện về những người thân tôi, những người đã mất. Trong đó là có 3 người cô ruột của tôi đã mất hơn khoảng 10-20 năm. Thì tôi thấy hiện ra, tôi cũng biết là tại sao mà hồi nào giờ cũng thấy mà tại sao bữa nay bà cô này hiện ra. Thì tôi tự nhiên tôi niệm Phật, tôi chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Tôi vừa niệm xong 6 tiếng thì tôi thấy cái hình của cái bà cô tôi từ từ nó tan ra. Tôi tiếp tục tôi niệm thì biến luôn. Mà từ đó cho tới bây giờ không có tới nữa. Mà cách dài đêm nữa thì một bà cô cái gì cũng hiện lên. Cũng hiện đến vậy mà. Khi mà hiện đến thì gương mặt rất là đau khổ. Tôi thì tự nhiên lúc đó tôi cũng nhớ tới bà trước, tôi chỉ niệm Phật. Thì khi tôi niệm xong thì từ từ cái gương mặt nó tươi tỉnh lại. Và từ từ nó tan ra. Rồi đến cái người thứ ba cũng như vậy. Thì tôi cũng không biết là chuyện đó như thế nào. Nhưng mà tôi chỉ sau này khi thiền xong sau này tôi nghĩ là có thể là cái lời niệm Phật có thể giúp cho họ được cái gì đó. Và cho đến đâu cách đó, cách sau đó chừng khoảng 1-2 tháng gì đó thì cách đây khoảng độ chừng 6 năm. Buổi sáng thứ bảy đó tôi ngồi thiền. Thì ở ngoài đường xe nó vẫn chạy ồn ào, tai tôi vẫn nghe. Thì tôi ngồi, tôi mới vừa bắt đầu tôi niệm Phật. Cũng như bình thường đó thì tôi ngồi tôi vừa niệm Nam Mô. Chưa kịp hết niệm, nói chừng 3 tiếng đó thì tôi thấy từ đây tôi đốm sáng đi ra. Nó đi theo mình nói thì nó là rất nhanh nhưng mà được không có phải là mình sợ hãi hay là vội vã gì hết. Mình mới đi tới một cái đoạn, tới một cái chỗ đó tôi nghĩ là nó cũng hơi xa lắm chứ không phải vậy. Tôi thấy là đúng như là trong kinh sách nói là hằng hà vô số Phật. Tức là nhiều, rất là nhiều người ngồi niệm Phật. Đầu thì chọc áo cà sa mà ngồi lưng chừng trên trời chứ không phải là có bệ có gì hết. Mà có thể là nói không là hằng hà vô số đó, không có thế nào mà đếm được. Tôi cũng không biết là quý vị này để làm, ai ngồi đó để làm gì. Mà mình cũng không biết là mình tới đây để làm gì nữa. Thì đột nhiên á, là cho biết, không phải là một tiếng nói nhưng mà tôi tự biết rằng họ đang niệm Phật. Họ đang ngồi niệm Phật. Thì khi mà tôi vừa thấy họ niệm xong đó, thì tự nhiên sau lưng phía họ, phía xa chứ hơi gần, tôi thấy có làm như là có rất nhiều bông sen. Tôi đi về hướng đó. Thì khi tôi đến đó tôi thấy nó giống như trên kệ. Chỗ này là có cái kệ, chứ không phải là người ta ngồi lưng chừng nhưng mà nó có kệ. Ở trên kệ là đầy bông sen hết. Mà nó nhiều tầng lắm. Từ dưới lên tới trên không biết là bao nhiêu tầng mà mỗi tầng nó có nhiều bông sen. Có một điều là tôi, lúc đó tôi nhìn vô tôi thắc mắc là tại sao sen thì có lẽ sao nó không đều. Cái thì lớn, cái thì nhỏ. Cái thì nở, cái thì bứt, cái gì. Tôi hỏi tại sao thì khi đó là có người làm như là tôi được biết rồi. Cái đó là do công năng công phu của mình tu luyện. Nếu mà niệm mình tu thì nó sẽ nở. Đó. Cái tôi mới nói thế làm sao biết của ai hết. Thì khi đó gọi cho tôi thấy rõ ràng là Mỹ gọi là Zoom là dưới mỗi bông sen có cái tên. Mà tôi coi rõ tên thì có tên Việt Nam, có tên người Tàu, có tên Ấn Độ. Tức là tôi dòm thấy cái chữ. Tôi cũng không biết rõ. Tôi chỉ biết cái chữ là chữ của người Ấn Độ viết như vậy, chữ người Tàu viết như vậy, chữ Việt Nam, chữ Âu Châu gì tôi thấy rõ. Tức là có từng tên hết. Mà tôi có đọc được vài tên tiếng Việt Nam. Thì tôi cũng muốn kể ra. Thì tôi mới nói là như vậy là tức là cái công năng công phu của mình, nếu mình tu tới đâu đó thì cái bông sen nó sẽ nở được rồi đó. Thì nó nở cho tới, nó nở tới độ là mình có thể leo lên đó mình ngồi được. Khi mình về đó mình ngồi được. Còn nếu như mình mà yếu quá cái bông sen mà nó nhỏ mình ngồi chưa được thì nó tu nữa. Đó đại khái nó như vậy. Mà trong lúc tôi đưa như vậy á, tôi thấy vậy thì tai tôi vẫn nghe cái tiếng xe nó chạy. Thỉnh thoảng chiếc xe nó rú lên tôi vẫn nghe mà tôi vẫn thấy. Thì xong cái tôi trở về cái tôi mở mắt ra tôi ngồi tôi nói rồi. Tôi đâu có mơ tưởng chuyện này. Mà sao lại mà khi tôi hồi tưởng lại thì tôi vẫn nghe là tôi đang niệm Phật. Tức là trong lúc đó là tôi vẫn đang niệm Phật. Mặc dù tôi thấy đó tôi vẫn niệm Phật. Nhưng mà khi thấy tôi không còn nhớ tôi đang niệm gì hết. Nhưng mà khi tôi hồi trở lại tỉnh lại tôi thấy là tôi mở mắt ra thì tôi biết là tôi đang niệm Phật. Thì gần đây cái chuyện đó là mới đây khoảng độ chừng một năm trở lại đó, thì tình cờ có một người đưa tôi một cái quyển sách là Tây Phương Du Ký. Trong cái quyển sách đó nói về ông một ông sư ở bên Tàu, chắc quý vị đây có cái quyển sách đó. Ông ấy được Đức Quan Âm dẫn đi lên trên Tây Phương Đức Di Đà đi tham quan. Thì trong đó ông ấy có thuật một cái đoạn là ông ấy tới một cái đoạn đó, đó cho ông thấy là một cái vườn sen. Thì trong người cái vị đi theo vị Quan Âm cắt nghĩa cho ông ấy biết rằng khi nào một người mà ở dưới trần gian này, khi nào một cái phần hồn tu thì một cái cuốn sen bắt đầu nó nhú lên. Thì nếu tiếp tục tu đó, cái bông sen nó sẽ từ từ nở lên. Thì khi tôi đọc cái đó tôi giật mình, ủa cái này mình biết rồi. Cái tôi mới đọc tiếp đó, thì họ nói là cứ cái bông sen nó sẽ tiếp tục nó nở cho đến cái độ mà khi cái người đó tu đủ sức nữa, sẽ về ngự trị trên cái bông tòa sen đó. Thì cứ mỗi một người là có một cái bông sen do mình tạo. Nếu mình tu thì cái bông sen, cuốn sen nó thành nở thành bông sen. Và càng tu thì bông sen nó càng nở lớn. Còn nếu mình ngưng tu hay là mình không tu thì cái sen nó từ từ nó héo, nó tốt lại, nó héo rồi. Thì cái đó là một cái điều tôi rất là phải nói là tôi vui, là bởi vì trước đây tám có dặn các bạn đừng có tin tôi. Khi nào các bạn tu đi các bạn thấy rồi các bạn hãy tin. Đó là lời ông Tám nói như vậy. Và tôi cũng tạm gọi là tôi thấy một cái ấn chứng và lúc đó tôi cũng không tin. Để tôi mà tôi cũng không hỏi ông Tám. Tôi chỉ có hỏi chung thôi. Tôi chỉ có hỏi chung trong một cái buổi ở trên thiền đường của VCT, tôi có hỏi chung ông thầy. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc không có ai biết là cái chuyện vì tôi hỏi không có đi vô đâu hết. Nhưng mà riêng ông Tám trả lời thì tôi hiểu là ông Tám nói là không nên nói ra những chuyện đó. Bây giờ mình nói ra đó, người ta sẽ nghĩ là mình cống cao ngạo mạn, mình kiêu ngạo. Thành ra từ đó giờ tôi không dám kể. Hôm nay có cái vấn đề là nhà anh Yên nói ra vấn đề niệm Phật, những cái chứng như vậy. Tôi cũng có cái chuyện này để tôi kể ra đưa quý vị để làm quà. Mong quý vị... À, đây là một cái điều hết. Dạ, tất cả mọi người.
Sự là nó là quan trọng lắm. Mà tôi nghĩ là trên cái đường tu của tôi thấy cái này là quan trọng lắm, quan trọng nhất.